Hôm 24 tháng 11, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố kết quả khảo sát tại Việt Nam cho biết 64% người dân cho rằng tham nhũng của chính quyền là một vấn nạn nghiêm trọng, trong đó phần lớn cho rằng cảnh sát giao thông, công an và cán bộ thuế đứng đầu danh sách tham nhũng. Kết quả khảo sát đối với 1.085 người dân ở Việt Nam từ ngày 12 tháng 7 đến 18 tháng 8, 2019 cho biết có đến 64% người dân được khảo sát nói rằng tham nhũng tại đất nước này là một vấn nạn hay một vấn nạn nghiêm trọng, trong khi có đến 15% trong số này, tức khoảng hơn 160 người tiết lộ rằng họ đã chi tiền lót tay cho công chức Việt Nam trong 12 tháng trước đó. Cuộc khảo sát của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có tên là Thông số tham nhũng toàn cầu khu vực châu Á, được công bố vào ngày 24 tháng 11, còn cho biết đối tượng công chức nào ở Việt Nam nhận hối lộ nhiều nhất. Khi được hỏi hầu hết hoặc tất cả công chức nào nhận hối lộ, 25% người được hỏi ý kiến cho rằng cảnh sát giao thông Việt Nam có nhận hối lộ, 17% nói rằng công an có nhận hối lộ, 14% nói rằng cán bộ thuế có nhận hối lộ, 10% nói viên chức chính phủ có nhận hối lộ. So sánh mức độ tham nhũng với 12 tháng trước đó tại Việt Nam, 39% cho rằng tình trạng tham nhũng vẫn gia tăng, 24% nói rằng tình trạng tham nhũng có giảm, trong khi 29% cho rằng tham nhũng vẫn như cũ. Đánh giá công tác chống tham nhũng của chính quyền Việt Nam, 46% cho là tốt, 43% nói kém và 5% nói không có gì thay đổi. Vào tháng Giêng 2019, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có trụ sở tại Đức công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng 2018 cho biết Việt Nam chỉ đạt 33 trên tổng số 100 điểm, xếp hạng 117 trên tổng số 180 toàn cầu, được đánh giá là ở mức rất nghiêm trọng. Trong những năm qua, Việt Nam được cho là đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, nhưng tệ tham nhũng vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết trong một tuyên bố. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đưa ra khuyến cáo cho Việt Nam như sau: cần kết hợp với các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả như tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 24 tháng 11 có cuộc điện đàm nhằm thảo luận các phương thức và biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trên Campuchia và Lào, là hai quốc gia láng giềng thân cận của Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Việt Nam về kết quả thành công của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Báo Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những tiến triển quan trọng của quan hệ hợp tác toàn diện Campuchia-Việt Nam trong những năm gần đây và nhất trí làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa mối quan hệ gắn bó hiện có trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai bên cũng đồng ý giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, trong đó có việc tiếp tục thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới khu vực còn lại giữa hai nước. Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên 25.000 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Đây là kết quả của công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia kể từ năm 2006. Thời gian gần đây, giới phân tích quốc tế nhận định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tờ Eurasian Times đưa ra nhận định hôm 24 tháng 11 rằng Hà Nội không còn trông chờ vào Campuchia và Lào, đặc biệt là trong các vấn đề an ninh quốc gia. Với thực tế, Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất và cũng là nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. Một số người tin rằng Phnom Penh đã từ bỏ chủ quyền ở một số khu vực do các thỏa thuận từ sáng kiến Vành đai và Con đường mà Bắc Kinh đưa ra, đặc biệt là tại các đặc khu kinh tế do Trung Quốc sở hữu. Ngoài ra, thông tin về việc Trung Quốc có khả năng kiểm soát một số căn cứ quân sự của Campuchia cũng là một mối đe dọa với Việt Nam nếu xảy ra xung đột về chủ quyền trên Biển Đông. Khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia, và quan hệ hai nước đã phát triển rất tích cực trong thời gian qua.
Hôm Hôm 25 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo trạng đối với nhà thơ, nhà văn bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông bị bắt vào tháng 4 2020 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự 2015 và dự kiến ông được đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 11 sắp tới. Ông John Shipton, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo, chính quyền Việt Nam muốn trừng phạt ông Trần Đức Thạch vì những việc làm của ông nhằm thúc đẩy nhân quyền và công lý. Họ quy các hành vi thực hiện quyền tự do ngôn luận của ông là tội hình sự. Ngoài ra, ông Shipton còn kêu gọi chính phủ các nước cần nêu quan ngại trước khi diễn ra phiên tòa xét xử ông và kêu gọi phóng thích ông Thạch. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong suốt thời gian từ khi bị bắt mãi cho đến ngày 5 tháng 11, cơ quan chức năng Việt Nam mới cho ông Thạch được gặp luật sư bào chữa và lúc đó cũng chỉ cho gặp với sự giám sát của công an. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch, cho báo chí biết rằng ông không được sao chụp bản sao bản cáo trạng của ông Trần Đức Thạch mà chỉ được ghi chép bằng tay, cũng theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ông Trần Đức Thạch năm nay 69 tuổi, viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo, đa số lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Là một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông từng là hội viên của Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Trương, vợ của ông Thạch cho VOA biết, vợ chồng bà làm nghề nông, chuyên trồng rau và thỉnh thoảng ông Thạch có viết bài vận động cho dân chủ và nhân quyền, chứ không làm gì sai, bà Trương nói.
Tôi thì nói chung là tôi mới lấy anh Thạch từ khi đi tù về. Nhưng mà tôi cảm thấy anh đưa lên những cái trong xã hội, bức xúc trong xã hội, những cái sai và những cái tiêu cực của dân mình để đấu tranh cho người dân Việt Nam được quyền tự do dân chủ, được quyền nói lên tiếng nói của mình. Nhưng mà bọn nhà nước Việt Nam đảng nó kết tội thì chúng tôi phải chấp nhận thôi, bởi vì nó là sát thép mình, đất làm sao mà chống được nó. Nhưng mà mình anh thì nói chung là cũng chống tới cùng thôi, ngán gì.
Ông Shipton thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra nhận xét rằng các tòa án ở Việt Nam đáng lẽ phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền của người khác, chứ không phải để củng cố địa vị độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản. Vẫn người đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền chuyên trách về châu Á dự báo rằng ông Thạch sẽ không có được một phiên xử công bằng vì Việt Nam hiện không có nền tư pháp độc lập hay vì công lý. Báo Công an Nghệ An vào tháng 4 năm 2020 loan tin ông Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia với việc từng bị kết án 3 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2009. Cũng theo trang này, sau khi ra tù vào tháng 4 2013, ông Thạch cùng với các ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi, Nguyễn Bắc Truyển thành lập Hội Anh em Dân chủ và ông Thạch được phân công giữ chức vụ trưởng đại diện miền Trung.
Một khảo sát mới được công bố của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh YouGov cho thấy người Việt Nam tin vào vaccine của Nga nhất so với người dân của các nước khác trên thế giới. Trong cuộc khảo sát được thực hiện trên 12.000 người ở 11 quốc gia về việc tiêm vaccine của Nga chống virus corona, có đến 94% số người tham gia tại Việt Nam bày tỏ thái độ sẵn sàng tiêm loại vaccine này, đứng đầu trong số các nước tham gia khảo sát và vượt xa tỷ lệ chung là 73%. Tỷ lệ người dân các nước tiếp theo đặt niềm tin vào vaccine của Nga là Brazil với 85%, Malaysia 82%, Ấn Độ 80%, Mexico và Nigeria là 76%, thấp nhất là Ả Rập Xê Út với 55%. Trong khi đó, bất chấp việc Tổng thống Nga lên truyền hình quảng cáo và nói rằng con gái ông đã được tiêm vaccine an toàn, nhiều nhà khoa học ở phương Tây bày tỏ lo ngại và nghi ngờ về hiệu quả cũng như tính an toàn của vaccine Nga khi nó được cấp phép một cách vội vã trên thực tế, khi chưa hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm theo quy định. Hôm 24 tháng 11, Nga tuyên bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 95%, một tỷ lệ tương đương với hai loại vaccine của Pfizer và Moderna của Mỹ vừa được công bố vào tuần qua. Các giới chức Nga nói kết quả mới nhất này tăng lên so với mức hiệu quả 92% mà Nga công bố vào hồi đầu tháng này, dựa trên một cuộc thử nghiệm khoảng 19.000 tình nguyện viên. Được biết, công nghệ của vaccine Sputnik V tương tự như công nghệ sử dụng trong vaccine của Oxford, AstraZeneca của Anh là sử dụng một phiên bản sửa đổi của virus cảm lạnh thông thường ở loài tinh tinh để đưa hướng dẫn cho các tế bào chống lại virus mục tiêu, một cách tiếp cận truyền thống để phát triển vaccine, khác với phương pháp của Pfizer và Moderna là dựa trên công nghệ mới, được gọi là mRNA. Kết quả ban đầu của vaccine Anh cho hiệu quả 90%. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga cũng công bố giá thành mỗi liều vaccine sẽ dưới $10. Theo người đại diện đứng đầu của quỹ này nói trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 11 là rẻ hơn một nửa so với các loại vaccine khác có cùng mức hiệu quả. Tin cho hay, các kết quả thử nghiệm mà Nga công bố hiện chưa được Hội đồng các chuyên gia y tế độc lập đánh giá.